This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11610 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem những bản tin rất là nhiều. Phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin được đầu năm mới xin được gọi thành phố lớn nhất ở miền Nam, thủ đô thân yêu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa Sài Gòn, để một phần nhắc nhở đến chúng ta về Sài Gòn năm xưa của chúng ta, một phần là hy vọng là Sài Gòn sẽ trở lại với chúng ta. Với bản tin đầu tiên, người Sài Gòn tấp nập đi lễ chùa, nơi mà ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama đã từng ghé thăm, thưa quý vị. Mồng 1 đầu năm Giáp Thìn 2024, có đông đảo người dân Sài Gòn vào chùa Ngọc Hoàng quận nhất để mà dâng lễ và mong làm ăn suôn sẻ bình an. Ngôi chùa này từng được ông Obama, tổng thống của Hoa Kỳ, ghé thăm. Trên tờ báo VN Express đã ghi nhận sáng của ngày 10 tháng 2, tức là mồng 1 Tết, thì nhiều người đã đổ về cái chùa mang tên là chùa Phước Hải hay hoặc còn gọi là chùa Ngọc Hoàng ở đường Mai Thị Lựu, quận nhất, để đi lễ đầu năm. Trong sân chùa thì nhiều người dân cúng bái, bên trong chánh điện thì đông đúc người làm lễ. Càng về trưa thì cái vị chùa Ngọc Hoàng lại thêm đông khách tới thăm viếng. Đường Mai Thị Lựu trước cổng chùa luôn luôn kính người tới, cũng như là ra vào rất là đông. Lực lượng gọi là lực lượng dân phòng rồi những người công an túc trực để mà điều tiết cho cái vấn đề giao thông, tức là điều khiển cho giao thông cho nó thông suốt hơn. Hầu hết người dân đều dùng đèn cầy, tức là nến, để mà cầu nguyện, không dùng nhang để mà tránh khói ngạt. Bảo vệ túc trực ở bốn góc để mà nhắc nhở khách hành hương xếp hàng không đi ngược chiều và làm lễ quá lâu. Ở những điện thờ nơi đâu cũng đông nghịch người, ai cũng cố gắng sờ vào cái tượng ngựa cũng như là rung chuông của trong chùa này. Nhiều người cầm theo lọc từ nhà chùa và hơ tay lên cái ngọn lửa thờ để mong vạn sự tốt lành trong năm mới. Ngoài cúng bái thì khách lễ chùa đều dâng lễ cho Ngọc Hoàng, trong đó rót dầu là một cái nghi thức quan trọng nhất. Những chai dầu ăn được rót vào đền thờ, đèn thờ trước điện và luôn có người đứng để mà rót vào cái ngọn đèn cúng. Ông Quách Minh, 53 tuổi ở quận Bình Thạnh, cho biết là cái việc mà châm dầu, dầu mà dầu ăn á, mang ý nghĩa cho mọi điều trong cái cuộc sống luôn suôn sẻ trơn tru. Người cúng sẽ nói tên và điều mà mình mong cầu trong cái lúc mà rót dầu vào. Ông Quỳnh Khôi ở quận 10 nói với VN Express rằng là năm nào vào cái dịp Tết nhà tôi cũng đều đến chùa Ngọc Hoàng chạm nhẹ vào tượng, hy vọng sẽ gặp nhiều những cái may mắn. Thưa quý vị, chùa này vốn là cái điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do người Hoa Kiều sống ở đây lâu năm xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20. Nơi đây, Tổng thống Barack Obama cũng đã từng viếng thăm trong cái chuyến đến Việt Nam hồi tháng 5 của năm 2016 đó. Thưa quý vị, đó phải gọi là chúng ta thấy quý hóa không? Người dân Sài Gòn bây giờ hình như là họ tin vào những cái điều sẽ đem lại cho họ nhiều may mắn nhiều hơn và công khai hơn, phải không thưa quý vị? Trở về những ngày trước Tết thì thưa quý vị, có những cái bản tin như sao: hoa Tết ế ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đành phải vứt xe rác vào trưa của cái ngày 30 Tết. tương tự với lại cái kết cục của mọi năm âm lịch, như quý vị ở Việt Nam hay hoặc là quý vị đã từng sống ở Việt Nam hay hoặc là quý vị ở Hoa Kỳ, quý vị nghe tin tức ở Việt Nam thì nhiều cây đào, cây mai, cây vạn thọ ở Hồ Chí Minh, ở Hà Nội không có bán được, đã trở thành rác thải sau 12 giờ trưa của ngày 9 tháng 2, tức là 12 giờ trưa của 30 Tết, thưa quý vị. Theo ghi nhận của tạp chí Trí Thức, tức là Z-News, hôm 9 tháng 2, tức là cũng mới đây đưa tin, thì từ cái giá ban đầu là 2-3 triệu đồng hồ, tương đương 81 đồng đô la Mỹ, cho đến khoảng độ 122 Mỹ Kim mỗi cây. Thì những cái cây đào đem từ miền Bắc vào bán tại cái chợ Hoa Công Viên 23 tháng 9 ở quận Nhất, tức là cái công viên ngày xưa, đó là cái nghĩa trang lớn mà có hình như là, tôi nhớ không nhầm, là có cái những cái người mà chức vị lớn lao của ngày xưa cũng đã yên nghỉ ở đây. Thì những cái cây đào đem từ miền Bắc vào bán tại cái chợ này phải đài hạ giá vào cái giờ chót. Có những cái cây mà phải gọi là nó chỉ còn có cùng khoảng cơ độ cùng khoảng cỡ 100.000 đồng hồ, tức là tương đương khoảng 4 Mỹ Kim thôi, mà trước đó họ bán là 2-3 triệu đồng hồ, tương đương khoảng 81 Mỹ Kim đó, tức là phải hạ giá. Nhưng mà vẫn phải gọi vẫn rất là ít người mua lắm. Những cái cành đào từ miền Bắc trở thành rác thải tại chợ Hoa Tết ở công viên 23 tháng 9 sẽ được gặp lại ở quận Nhất sau 12 giờ trưa, thưa quý vị. Đa số những cái cành đào này đều bị bỏ lại để mà xe rác thu gom lại. Kết cục buồn cũng diễn ra cùng với những cái chậu bông cúc, bông hướng dương, vạn thọ, khi mà được người bán giảm giá từ 3-4 lần luôn, rất là giảm sâu lắm so với cái giá ban đầu, và chỉ còn khoảng 80.000 cho đến 150.000 đồng hồ, tương đương khoảng 3 đồng 2, 6 đồng 1 Mỹ Kim cho mỗi cặp thôi. Đó. Số ít khách qua đường cảm thấy đồng cảm với các tiểu thương trên ghé mua ủng hộ trong cái ngày cuối cùng trong năm, bản tin viết như vậy. Và cũng theo như cái tạp chí Zin thì cái tình cảnh ế ẩm của hoa Tết cũng diễn ra tại các chợ ở Hà Nội, như là ở Lạc Long Quân, Nhật Tân, Quảng Bá, Trích Xài, khi mà hoa ê hề trong lúc mà người mua ở ngoài đó thì chỉ có lèo tèo thôi. Phóng viên ghi nhận tại chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm thì nhiều người bán đã quyết định vứt bỏ những cái cành đào và các loại hoa khác để mà kịp về nhà đón giao thừa cùng với lại gia đình. Trong khi đó thì công nhân vệ sinh môi trường đã được ghi nhận là tất tật thu gom những cái cành đào do người bán vứt bỏ lại. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 30 Tết là chúng tôi phải đi gom hàng tấn đào do tiểu thương bán ế mà bỏ lại và đem đi tiêu hủy. Bà Thu là một công nhân vệ sinh môi trường đã được dẫn lời nói như vậy. Và trong hôm 30 Tết, trên tờ báo Thanh Niên cho hay, hàng vạn những cái chậu hoa, những cây cành ế ẩm không bán được đang chất đầy ở chợ Hoa Xuân bên bờ của Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh, khiến cho nhiều người phải gọi là nhìn thấy là xót xa luôn. Theo những cái bản tin thì phần lớn người bán tại chợ Hoa Xuân Hạ Long đều rầu rĩ than vãn về cái tình trạng hoa Tết ế ẩm do cái kinh tế khó khăn. Tại chợ hoa này thì các loại hoa đắt tiền như hoa lan, hoa đào cổ, mai vàng, yên tử có rất ít người chọn mua lắm. Thay vào đó thì Tết năm nay người dân chủ yếu tìm những cái cây cành đào nhỏ với giá khoảng 100.000 đồng tới 500.000 đồng hồ thôi, tức là tương đương khoảng 4 Mỹ Kim cho đến 20 Mỹ Kim họ xài. Năm nay thì mai vàng yên tử là một cái loại hoa ít được người mua nhất, bởi vì giá thành nó cao quá, cho nên nếu mà bán rẻ thì làm mất cái giá trị của cây, cho nên đành phải đem về trồng lại sang năm là bán tiếp và phải chịu lỗ cái công vận chuyển. Ông Nguyễn Quảng Minh, người bán hoa ở thị xã Đông Triều, tỉnh Hải Dương đã được dẫn lời như vậy. Trở về đời thường, những cái câu chuyện đời thường trước Tết thì chúng tôi thấy, mà nói cũng cần Tết, thưa quý vị, thì Nghệ An họ đã bắt giữ một cái băng người Việt lừa người Việt đến 8.2 triệu. Tính nghĩ là cái số tiền là tiền Mỹ Kim quá. Nhà chức trách của tỉnh Nghệ An xác nhận có tổng cộng 32 nghi can bị bắt trong đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Việt. Theo tạp chí Tri Thức, xin lỗi quý vị. Theo tạp chí Tri Thức ZNew và báo Nghệ An vào hôm 10 tháng 2, tức là mới ngày hôm qua thôi thưa quý vị, tức là mùng 1 Tết đó, thì đây là một cái băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức làm việc cho các công ty đóng ở bên Campuchia để mà lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng hồ, tương đương 8 triệu 2 Mỹ Kim của các nạn nhân tại Việt Nam. Chiêu thức của các băng nhóm này là giả danh cán bộ tư pháp hay hoặc là giới chức của Bộ Công an Việt Nam để gọi điện thoại hăm hở bắt giữ, hăm dọa, thưa quý vị, để gọi điện thoại hăm dọa bắt giữ, khởi tố, khóa sim điện thoại, khiến cho các nạn nhân nhẹ dạ sợ hãi đến mức mà giao cái quyền quản lý tài khoản ngân hàng của họ cho cái kẻ lừa đảo. Và sau khi mà con mồi dính bẫy thì các nghi can luôn yêu cầu họ ở không gian kín, không được nói chuyện cho ai khác biết cái sự việc này, kể cả người thân, và thường xuyên phải giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại. Đó. Vì công an của tỉnh Nghệ An xác nhận là đã bắt giữ được nghi can cầm đầu đường dây là Tăng Quảng Vinh. Tăng Quảng Vinh này là phải gọi là mới có 35 tuổi ở quận 5 Hồ Chí Minh và làm việc tại bên Campuchia. Nghi can Vinh được ghi nhận là cấu kết với là các nghi can người Nghệ An và người Đài Loan điều hành mọi hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hầu hết các nghi can tham gia đường dây được xác định là người Nghệ An và số ít còn lại là người Hồ Chí Minh, người của Bình Thuận, người của Thanh Hóa. Sau cái vụ bắt giữ nhóm nghi can thì công an của tỉnh Nghệ An là thông báo những ai là nạn nhân của băng nhóm này phải nhanh chóng trình báo để được giải quyết. Nhà chức trách cũng đã khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi mà nhận các cuộc gọi của những cái người tự xưng là cán bộ, nhất là công an viên, để mà yêu cầu điều tra vụ án này và quản lý tài khoản ngân hàng. Hồi giữa tháng trước thì báo Tuổi Trẻ trong nước đã dẫn một cái thống kê của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam cho hay là người Việt thiệt hại gần 20 tỷ do bị lừa đảo trực tuyến. Liên quan tình trạng này thì bản tin đã dẫn lời ông Philip Hùng Cao, chuyên gia mạng. Ông nói rằng là lừa đảo có giáo trình ứng dụng công nghệ, có điều tra, nắm bắt tâm lý, có thiết kế kịch bản hết sức là chuyên nghiệp, cho nên bất cứ ai cũng có thể sụp bẫy, thưa quý vị, vừa rồi. Phải gọi là bản tin này cũng là một lần nữa để nhắc nhở cho chúng ta biết về cái vấn đề mà cái tâm lý của người Việt Nam khi mà bị hù dọa nó như thế nào, hay hoặc là không có kiểm chứng những cái thông tin, cuối cùng là nghe lời những cái người mà họ thao túng cái tâm lý của mình như vậy, cho nên đã bị lừa rất 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 là nhiều tại Việt Nam. Quý vị cần lưu ý, và nếu mà được thì quý vị hãy gọi về Việt Nam để mà cho người nhà của cha biết như thế nào, hoặc là quý vị rất là cẩn thận khi mà về Việt Nam, hay hoặc là dù chúng ta ở đây đi nữa thì chúng ta cần phải cẩn thận trong cái vấn đề internet, sử dụng trang mạng mà có cái vấn đề dính dáng tiền bạc nha, thưa quý vị, cẩn thận hết sức. Nói về cái vấn đề phạt cũng như là những cái vụ án như vậy thì chúng tôi thấy bản tin mới nhất của ngày hôm nay, ngày 11 tháng 2, thì cơ quan công lực của Cộng sản Việt Nam đã xử phạt hàng trăm tài xế ma men trong 4 ngày nghỉ Tết, tức là say rượu. Thưa quý vị, trong 4 ngày nghỉ Tết vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông của Công an Hà Nội cũng như là tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện xử lý khoảng 370 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Đó, tức là uống vô đi, thôi lì xì cho công an. Được quý vị, ngày hôm nay, mùng 2 Tết, tính theo cái thời điểm ở Việt Nam, bản tin mới nhất thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an của Hà Nội cho biết là tính từ cái ngày 8 tháng 2, tức là ngày 29, mùng 29 Tết đến nay, thì đơn vị đã phát hiện xử lý 604 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tạm giữ 323 phương tiện tước giấy phép lái xe với 99 trường hợp. với cái tinh thần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng cái thức uống có cồn. Trong 4 ngày qua thì cảnh sát giao thông ở Hà Nội đã xử lý 266, tức là xử phạt 266 tài xế vi phạm về cái nồng độ cồn, tức là bị thổi cồn, đưa lì xì. Theo văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, 4 ngày nghỉ Tết từ 8 cho đến 11 tháng 2 trên địa bàn của tỉnh này đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Trong đó cái trường hợp thiệt mạng là lái xe tự gây tai nạn giao thông, thưa quý vị. Ngoài ra thì các lực lượng chức năng toàn tỉnh Quảng Ninh đã xử lý trên 300.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có trên 100 trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, tức là cũng vẫn tiếp tục lì xì cho cơ quan công quyền đó về các vấn đề nồng độ cồn, cũng như là tạm giữ 130 phương tiện, tước giấy phép lái xe với 69 chiếc xe nữa, quý vị. Ồ, ghê quá thưa quý vị. Rồi, một cái bản tin không có được vui lắm cho quý vị biết luôn. Trên tờ báo VN Express của ngày 5 tháng 2 vừa qua, cách đây mới có 5-6 ngày thôi thưa quý vị. 5 tháng 2 năm 2024, tờ báo VN Express đã loan tin là Sở Giáo dục của bang Nam Úc ở bên Úc Đại Lợi đã tạm dừng nhận đơn ghi danh có học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12 của 3 tỉnh ở Việt Nam, cũng có các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Wow, toàn là dân ngoài Bắc không? Đó, tức là 3 cái tỉnh ở ngoài Bắc không? Đây là quyết định của Sở Giáo dục Nam Úc sau khi mà học xem khét kết quả, sau khi mà họ đã họp, họ xem xét cái quán của 4 học sinh đã tự ý rời nhà giám hộ mà không được phép. Phát ngôn viên của Sở Giáo dục Nam Úc cho biết đây là một quyết định phù hợp với cái đạo luật về dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh nhằm duy trì cái tính vẹn toàn của hệ thống thị thực Australia. Trước đó thì từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 thì có 4 du học sinh Việt Nam đã biến mất khỏi gia đình giám hộ cùng với lại những cái giấy tờ tùy thân, quần áo cũng như là laptop. Chủ nhà đã cố gắng đổi điện thoại cho họ nhưng mà không được. Cho nên đã báo cho cảnh sát biết. Và sau khi bước vào cái cuộc điều tra, sắn áo cho cái cuộc điều tra này, thì cảnh sát đã nhận định được dường như là các du học sinh này đã chủ động lẩn trốn chính quyền, còn gia đình họ ở Việt Nam thì không rõ, không tỏ ra lo lắng về cái sự việc này, không có tỏ ra lo lắng đâu. Ông Nguyễn Đức Quyết, giám đốc điều hành công ty tư vấn du học và dịch vụ Railway cho biết là ông đã nhận được thông tin từ cái trên Sở Giáo dục của Nam Úc. Hàng năm thì ông tư vấn cho nhiều học sinh phổ thông Việt Nam, chưa bao giờ ông thấy có một quyết định mạnh tay như trên từ Sở Giáo dục của Nam Úc. Và điều này ảnh hưởng đến cái nguyện vọng của các em học sinh ở 3 tỉnh trên muốn đi du học thực sự. Và theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Úc thì tính đến tháng 10 của năm ngoái có hơn 31.600 sinh viên người Việt đang ở Úc, đứng thứ 6 về cái số lượng du học sinh. Được biết thì là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những cái tỉnh có nhiều người dân đi xuất khẩu lao động nhiều nhất ở Việt Nam. Trong các vụ người Việt vượt biên ở châu Âu bị phát hiện thì hầu hết những người bị phát hiện cũng quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Cũng quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Chúc mừng năm mới.